Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 17 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà chúc mừng Tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 5.
Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa khai mạc trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Theo chương trình Lương thực Thế giới, mức độ mất an ninh lương thực đối với người tị nạn tại Liban là hết sức đáng lo ngại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2022 và năm mới 2023, sáng nay ngày 17 tháng 12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đáp ứng quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo yên tâm sống đạo, giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng chúc các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo cả nước đón mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2022 thật vui tươi, an lành, đón năm mới 2023 yên vui hạnh phúc.
Chiều ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2023, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức nhằm mục tiêu cụ thể hóa chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nghị quyết, kết luận của Đảng, đồng thời cung cấp thêm luận cứ cho chính phủ trong xây dựng và triển khai nghị quyết đầu năm 2023 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Theo lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, phiên toàn thể của diễn đàn gồm 5 báo cáo chính: Tổng quan kinh tế Việt Nam 2022 và định hướng điều hành 2023, triển vọng kinh tế thế giới 2023 và các gợi ý chính sách cho Việt Nam, những vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam 2023 qua đánh giá phản ứng chính sách vĩ mô của các nước và dự báo viễn cảnh kinh tế châu Á 2023, ổn định tài chính, lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế 2023, tăng tốc đầu tư công và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp để tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023. Tham gia phần thảo luận tại phiên toàn thể có đại diện các lãnh đạo ban bộ ngành trung ương địa phương, doanh nghiệp và đại diện một số tổ chức quốc tế.
Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa đã được khai mạc trọng thể. Hội nghị do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Đồng chủ trì điều hành hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Thành Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.
Hội thảo diễn ra trong một ngày với 800 đại biểu tham dự sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa, việc huy động bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Hội thảo gồm các phiên chuyên đề diễn ra trong buổi sáng và phiên toàn thể trong buổi chiều ngày 17 tháng 12 với 3 nhóm nội dung chính theo chủ đề của hội thảo. Ban tổ chức hội thảo đã nghiên cứu, lựa chọn các nội dung trọng tâm trình bày tại hội thảo. Các nội dung còn lại sẽ được phát biểu lồng ghép trong quá trình trao đổi thảo luận.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định phê duyệt dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1, khu vực phía Nam. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.155 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là gần 598 tỷ đồng, chi phí xây dựng là 1.200 tỷ đồng, phần còn lại là dự phòng và chi phí quản lý dự án. Công trình dự kiến khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025. Dự án này có mục tiêu xây dựng mới 9 cầu, nâng cấp cải tạo 1 cầu và tháo dỡ 1 cầu cắt ngang các tuyến đường thủy nội địa quốc gia nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Cục Cảnh sát giao thông cho biết về số lượng ô tô hết hạn đăng kiểm. Theo đó, hiện tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 2023 là 21.040 ô tô. Trong đó thì có gần 6.150 xe chở người và gần 15.000 xe chở hàng. Danh sách chi tiết toàn bộ xe hết niên hạn sử dụng đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Theo Sở Tài chính Hà Nội, liên ngành thành phố đang xây dựng phương án điều chỉnh giá nước sạch có thể từ đầu năm 2023. Về việc 7 năm qua Hà Nội không điều chỉnh giá nước, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết, giai đoạn 2013-2015, giá nước bình quân tăng 20% một năm. Từ năm 2016 đến năm 2019, giá nước không tăng. Năm 2019, thành phố đã giao cơ quan chuyên môn rà soát xây dựng phương án điều chỉnh, nhưng do COVID-19 và chính phủ chỉ đạo chưa điều chỉnh giá một số mặt hàng đầu vào của các ngành sản xuất, nên thành phố chưa xem xét điều chỉnh.
Theo ghi nhận, đỉnh Phan Xipang, Lào Cai vào sáng 17 tháng 12 đã có hiện tượng băng giá. Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm ngày 16 tháng 12, có một khối không khí lạnh từ phía Bắc ào ạt tràn xuống các khu vực trong tỉnh. Thời tiết vùng thấp có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thấp. Sáng 17 tháng 12, nhiệt độ tại Sapa giảm xuống mức thấp nhất 5 độ C. Với mức nhiệt này thì đỉnh Phan Xipang dưới 0 độ C gây ra tình trạng băng giá. Dự báo là ngày và đêm ngày 17 tháng 12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai, khiến cho nền nhiệt giảm thấp nhanh chóng. Trời chuyển rét đậm, vùng cao rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng đến rất nặng.
Ngày hôm nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn tàu đã được kéo về ga Bình Thái để chuẩn bị cho việc chạy thử vào ngày 21 tháng 12 tới đây. Tàu sẽ được chạy thử từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Đây là lần đầu tiên đoàn tàu Metro chạy thử đoạn trên cao, đánh dấu thêm một cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án. Sau khi chạy thử nghiệm đánh giá, xác định khả năng vận hành của đoàn tàu theo các tiêu chuẩn của dự án, nhà thầu Hitachi sẽ chuẩn bị tiến hành vận hành thử nghiệm cho đoạn trên cao với toàn bộ các hệ thống vận hành tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu kết hợp với các hệ thống còn lại tại các nhà ga.
Liên quan tới vụ xe ô tô bán tải đâm vào hai xe máy ở khu vực gần đường Mai Đăng Trơn, tiếp giáp với thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khiến cho cả 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Trưa nay ngày 17 tháng 12, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp người điều khiển xe ô tô bán tải. Người này là Trương Vạn Nhật, 27 tuổi, trú tại thôn Thuận Trì, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại thời điểm gây ra tai nạn, người này có nồng độ cồn trong hơi thở là 1,288 mg/L, vượt nhiều lần ngưỡng cho phép. Thông tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng cho biết, Trương Vạn Nhật vừa mãn hạn tù về tội cố ý gây thương tích vào tháng 9 năm 2021.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Thông tin từ Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, mức độ mất an ninh lương thực đối với người tị nạn tại Liban là hết sức đáng lo ngại. Thông tin được đưa ra trong báo cáo do Trung tâm Thông tin Liên Hợp Quốc công bố sau khi nghiên cứu sơ bộ về đánh giá nguy cơ tổn thương của người tị nạn Syria ở Liban năm 2022. Trong đó cho thấy điều kiện sống của tất cả người tị nạn Syria tiếp tục suy giảm mạnh. Theo báo cáo, người tị nạn Syria đang phải cắt giảm bữa ăn, người lớn phải nhịn ăn để dành cho trẻ em và cắt giảm chi phí y tế, giáo dục để dành ưu tiên cho thực phẩm. Cũng theo báo cáo, phần lớn các gia đình tị nạn ngày càng mắc nợ, đa số là tiền vay để mua thức ăn và gần 87% các gia đình xác định thực phẩm là ưu tiên chính, tiếp theo là nơi ở và y tế.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 16 tháng 12 vừa đưa ra lời khẳng định nước này và Malta không gửi bất kỳ loại vũ khí nào tới Ukraine, đồng thời là phản đối ý tưởng thay thế cơ chế bỏ phiếu đồng thuận bằng hệ thống đa số áp đảo trong Liên minh châu Âu EU. Cùng ngày, Quốc hội Croatia đã bác bỏ đề xuất nước này tham gia phái bộ của EU hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Cũng liên quan tới hỗ trợ cho Ukraine, Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết trong cuộc điện đàm vào ngày 15 tháng 12 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Justin Trudeau đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự, tài chính và các hình thức khác cho Kiev.
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ thông báo sẽ kéo dài thêm 9 tháng thời gian miễn trừ thuế quan đối với 352 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12. các mặt hàng được miễn trừ thuế quan liên quan đến các sản phẩm và chịu thuế theo mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974. Các mặt hàng này bao gồm nhiều loại linh kiện sản xuất và hàng tiêu dùng, từ các linh kiện trên màn hình TV đến ba lô, xe đạp, máy bơm, động cơ điện, một số bộ phận lắp ráp ô tô, máy hút bụi, hóa chất. Quyết định gia hạn này sẽ giúp điều chỉnh thêm việc xem xét lại những trường hợp được miễn trừ này trong khuôn khổ cuộc đánh giá toàn diện 4 năm đang diễn ra về các mức thuế mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt theo mục 301.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo về tuyết rơi dày tại Incheon, Daejeon và nhiều khu vực phía Tây Hàn Quốc. Cơ quan chức năng phòng chống thiên tai quốc gia sáng cùng ngày cũng đồng thời nâng mức độ cảnh báo thiên tai lên mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Từ ngày 13 tháng 12, Hàn Quốc chính thức bước vào đợt rét đậm mùa đông. Ở Seoul, nhiệt độ buổi sáng sớm 2 ngày qua có lúc giảm xuống âm 11 độ C. Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, tại một số khu vực phía bắc của tỉnh Gyeonggi gần Seoul, nhiệt độ thấp nhất vào lúc sáng sớm có nơi là âm 15 độ C. Thời tiết ở Hàn Quốc dự báo là vẫn sẽ lạnh sâu cho đến đầu tuần tới.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Bây giờ là một số thông tin liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 hiện đang diễn ra ở Qatar. 22 giờ hôm nay ngày 17 tháng 12 sẽ diễn ra trận giữa Croatia và Maroc. Trận hạng 3 thường bị xem nhẹ nhưng đây lại là màn trình diễn có tính cống hiến nhiều nhất của mỗi kỳ World Cup. Bởi trận đấu của hai đội thua bán kết luôn có nhiều bàn thắng. Đó là truyền thống kể từ khi World Cup ra đời vào năm 1930. Chưa từng có trận hạng 3 nào không có bàn thắng trong hai hiệp chính. Lý do chính dẫn tới xu hướng bùng nổ số bàn thắng trong trận tranh hạng 3 là các đội bóng không còn chịu áp lực nặng nề của một trận đấu loại trực tiếp. Mục tiêu chia tay giải đấu bằng một cái kết đẹp có lẽ sẽ khiến cho trận đấu giữa Croatia và Maroc trở thành một trận đấu đáng xem.
Tuy nhiên thì Croatia và Maroc đều có sở trường chơi phòng ngự phản công, không giỏi chơi áp đặt và ghi nhiều bàn thắng. Bằng chứng là 3 trận gần nhất thì Maroc chỉ ghi 1 bàn, còn Croatia có 2 bàn. Tại bán kết, tuy được Pháp, Argentina nhường hẳn thế trận, nhưng Croatia lẫn Maroc đều không thể phát huy được sức mạnh để rồi nhận thất bại. Vì vậy mà nhiều khả năng cả hai đội sẽ trở lại chơi thận trọng tại trận đấu đêm nay. Đương nhiên là rất khó chờ đợi nhiều bàn thắng trong trận đấu cả hai đội chỉ giỏi phòng ngự. Cũng không loại trừ kịch bản là cả hai cầm chân nhau không bàn thắng sau 120 phút và ở loạt sút luân lưu. Croatia chiếm ưu thế khi sở hữu thủ thành Livakovic rất xuất sắc.
Croatia và Maroc tái ngộ chỉ sau tuần hòa 0-0 ở bảng F World Cup 2022. Trong trận cầu tẻ nhạt đó, mỗi đội chỉ dứt điểm trúng khung thành đối phương 2 lần. Không như sự hào hứng của người hâm mộ, trước thềm cuộc so tài tối nay, huấn luyện viên Walid Regragui của Maroc phát biểu gây bất ngờ, tranh hạng 3 là trận đấu tồi tệ. Chúng tôi rất thất vọng vì không thể vào được chung kết. Ngay cả việc tranh vị trí thứ 3 cũng là tồi tệ đối với Maroc vào thời điểm này, đặc biệt khi chúng tôi vừa nhận một đòn đau tại bán kết. Ở trận tranh hạng 3 này, Maroc gặp bất lợi khi chỉ được nghỉ 2 ngày sau màn so tài với Pháp tại bán kết, trong khi số ngày nghỉ của Croatia là 3 ngày.
Mới đây, FIFA đã công bố danh sách trọng tài bắt trận chung kết World Cup 2022. Theo đó, trọng tài Simon Massinac sẽ bắt chính trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina vào 22 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 12. Trọng tài Simon Massinac cũng được xem là trọng tài giỏi nhất Ba Lan. Ông từng điều hành trận đấu siêu cúp châu Âu 2018, tham gia World Cup 2018, điều hành 2 trận đấu vòng bảng giữa tuyển Argentina gặp Ireland và Đức gặp Thụy Điển.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.